Bốn nhỏ: sám hối nghiệp chướng. Nghiệp là các hành vi có ý thức hoặc là vô ý thức của con người, không chỉ giới hạn trong đời này mà nhiều kiếp về trước đó. Có rất nhiều người chưa từng vi phạm luật pháp xã hội, điều đó không có nghĩa là người đó chưa từng tạo nghiệp. Ta đã từng tạo nghiệp sát sanh vô tình, chẳng hạn như là mình chọt ổ kiến, rồi là mình đốt khói cho ong chết, hay là tạt nước sôi ở trên đất làm cho các cái côn trùng là chết một cách tang thương, rồi ta cuốc đất trồng rau trồng khoai gì đó thì cũng ảnh hưởng đến mạng sống của các sinh linh. Hầu như là không có việc làm lớn nhỏ nào mà chúng ta không có gieo những cái nghiệp vô tình hay là cố ý đó. Huống hồ là có những cái hành động là lách luật pháp, rồi trái hướng pháp, vân vân, thì tất cả cái đó nó đều dẫn đến cái tội luật pháp hay là cái lỗi về dân sự. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là phải sám hối. Sám hối được sánh ví giống như cái bình như thế này. Rồi bây giờ là mình xúc cái bình đó cho nó sạch, để cho cái màu của nó không ảnh hưởng cho cái vật đựng mới, cái vị, cái mùi của nó cũng không ảnh hưởng. Rồi khi mà cái bình được xúc sạch đó, thì cái vật đựng mới nó có tác dụng đúng với bản chất của nó. Thì khi mà mình nhận giới pháp năm điều đạo đức của người tại gia, hay là bát quan trai giới để tập sự là một người sống tỉnh thức, an lạc hạnh phúc trong vòng 24 giờ đồng hồ, thì chúng ta thông thường là thực tập sám hối. Bài sám hối nó có nội dung phần lớn chúng ta đều biết. Tất cả những nỗi khổ niềm đau đó, nó thường do chúng ta tạo ra bằng ba hướng: hoặc là lời nói, hoặc là hành động tay chân, hoặc là cái nếp suy nghĩ trong tâm. Và do vậy đó thì khi mà sám hối đó là làm sao để chúng ta ngăn từ cái động cơ khi nó đang còn manh mún, và chặn được động cơ đó, đó thì hành động kéo theo sau chắc chắn nó phải là cái tốt. Cho nên Phật đưa ra hai hình ảnh rất là ấn tượng, cũng giống như là cái con trâu đi trước và cái xe nó được kéo theo sau. Con trâu đi đâu thì cái xe nó sẽ có mặt lăn bánh tới đó. Tính đồng hành này đó nó tượng trưng cho nghiệp nhân và nghiệp quả. Hình ảnh thứ hai cũng giống như là bóng được ghi nhận ở trên mặt đất, tùy theo cái hướng của ánh sáng và cái cường độ của ánh sáng đối với một con người. Và nơi nào có hình người thì nơi đó có bóng người. Hình ảnh thứ ba giống như là âm thanh và tiếng vang không tách rời khỏi nhau. Và để từ một nhân dẫn đến một kết quả thì cái duyên, tức là yếu tố tác động đó, là điều không thể tránh khỏi. Cho nên là tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của con người. Bây giờ sám hối là để chuyển hết tất cả những nghiệp như vừa nêu, để chúng ta nêu một quyết tâm mới, sống mới, làm hạnh phúc và lợi ích cho tha nhân. Ví dụ như người nào trước đây đã từng dùng bàn tay này để giật dọc cướp bóc, thì bây giờ phải tận dụng nó để bố thí, cúng dường, phụng sự, giúp đời, cứu người vô điều kiện. Đó là sự chuyển nghiệp. Chứ còn người nào mà mặc cảm về tội lỗi, hành hạ dằn vặt lương tâm, rồi là hành hạ cái cánh tay này bằng cách là chặt nó đi, thì người đó là người tiêu cực, và rốt cuộc họ cũng không chuyển được nghiệp mà lại đau khổ dày vò. Cho nên tu theo Phật là chúng ta làm cho hành động nó rất là tốt. Thì việc sám hối như vậy là một cái nỗ lực để được làm mới. Và Đức Phật dạy chúng ta soi gương nhân cách như sau: mỗi buổi sáng đó thì thường các thanh nam và thanh nữ đó đều có thói quen là soi gương để làm đẹp mặt mình, và điều đó nó làm cho mình tự tin hơn, thoải mái hơn để mình đi làm một ngày mới. Còn giả sử ở trong nhà nó cũng cảm thấy là quang đãng rạng rỡ. Và Đức Phật nói khi mà phát hiện một cái vết nhơ gì trên mặt đó, người ta phải lập tức lau chùi để liền, rồi sau đó là son phấn vào đối với chị em phụ nữ, và đàn ông cũng phải tôn tất cho nó ấn tượng. Đức Phật nói nếu mỗi ngày mà chúng ta biết soi gương nhân cách, coi cái tâm của mình nó có những cái vết nhơ của lòng tham, hay là giận dữ, hờn ganh, hơn thua, chống đối, hận thù, rồi hoài nghi, sợ hãi, ích kỷ, vân vân, thì cũng phải lập tức lau chùi liền, để cho cái nhân cách chúng ta nó được sáng rỡ, rạng rỡ. Và việc soi gương đó có thể được thực hiện bằng cách đó là tự mình làm việc ấy, hoặc là mời thỉnh người khác chỉ điểm cho mình. Tự mình làm đó thì phải có ý thức làm mới thật là tốt. bằng không nó sẽ rơi vào sự chủ quan. Mà chủ quan rồi đó là lúc là có những cái lỗi mình không có phát hiện ra, cho nên phải thỉnh cầu người khác. Thì cứ mỗi nửa tháng là nó có một cái lễ bố tát một lần. Các tu sĩ mới thỉnh mời sư huynh, sư chị, sư em của mình xem là trong nửa tháng vừa qua đó, không biết tôi có lời nói, việc làm gì mà các anh, các chị không vui không? Nó có trái với đạo lý Phật dạy không? Rồi nó có phạm thượng hay không? Rồi nó có những cái gì đó mà nó không hay không? Nếu có thì xin chỉ dạy dùm, tôi xin rút kinh nghiệm và làm mới. Và cái lối sống như thế đó là một cái lối sống mình mời người khác mà. Rồi do đó là người ta sẽ gửi cho mình những cái thông tin về những cái bất toàn. Do đó mình mới khắc phục được, vì không ai có thể nhìn thấy sau lưng của mình, ta chỉ thấy phía trước rồi. Do đó nhờ người khác chỉ điểm á, thì chúng ta sẽ thấy mình một cách toàn diện hơn. Đó là sâu nguyên cắt. Thì sám hối như vậy nó làm cho lúc nào chúng ta cũng hướng về cái đạo đức. Mà đạo đức là yếu tố rất quan trọng để có được thiền định. Và thiền định sẽ sanh sôi kết quả trái của tự giác. Cho nên người nào mà không thực tập sám hối thì người đó đừng có hòng và mong hướng đến được tâm Bồ Đề, hay là đạt được kết quả của tâm Bồ Đề. Tuy nhiên sám hối không phải là sự chuộc tội nha. Không phải xưng tội và xin tội rồi tội hết. Không có. Muốn hết tội là phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một quá trình gieo các hạt giống đối lập hoàn toàn với nghiệp xấu của mình đã có. Ví dụ như ai bị bệnh trúng thực do ăn quá nhiều các vật khó tiêu, gồm nhiều dầu, chiên nấu nhiều lần, hoặc là nguội lạnh, hoặc là ăn quá cái liều lượng mà cơ thể có thể tiêu hóa được, thì phải uống những cái thuốc để mà giả độc. Bây giờ thuốc đó này rất là nhiều. Nếu không có thuốc, mình có thể dán salon bát, lấy gừng nhai vào, hay là cái trà xanh đó, sống đó, nhai thẳng vào bên trong, rồi là uống một vài giọt dầu xanh, rồi so ở cái vùng bụng, hoặc là cạo gió, hay là xông hơi liền lập tức, thì lúc đó là chúng ta sẽ đỡ khỏe rất là nhanh chóng, nếu không có thuốc. Còn những cái ngộ độc thực phẩm đó, thì chúng ta nhai đậu xanh sống thì cái chức năng giả độc của nó rất là cao. Như vậy cái sự loại trừ từ một cái dược chất đối với một độc tố trong bao tử sẽ làm người đó trở lại tình trạng sức khỏe bình thường. Cho nên nếu chúng ta không gieo trồng các phước nghiệp thì việc sám hối được xem là không có tác dụng. Chỉ có động cơ mà không có làm hành động thì cũng như không thôi. Cho nên sự khắc phục sẽ không có. Và thứ năm đó là tâm bất thối chuyển. Mỗi khi mình phát một nguyện gì đó lớn, dấn thân làm một điều gì đó có lợi ích cho ai, đầu tư vào công đức và phước báo đó, thì thông thường chúng ta sẽ gặp các trở ngại. Trong dân gian người ta thường gọi là đổ nghiệp. Thực ra đó là một cái ý niệm sai lầm. Đó là tiến trình đang chuyển nghiệp. Trước đây mình không thường nghĩ đến việc này. Mình có được những cái lỗi lầm, thậm chí là vi phạm luật pháp, trái với đạo đức. Nhưng giờ khi mình làm cái điều tốt hơn đó, thì cái thói quen níu kéo trong những cái hành động xấu đó và các cái gieo phúc mới này nó tác động, nó giành cái quyền chân lý, giành cái quyền ngự trị. Và cái nào mạnh đó, cái đó nó sẽ khống chế. Cho nên khi mình phát tâm gì lớn đó, thì chúng ta sẽ gặp một số cái lận đận, là vì cái tiến trình chuyển nghiệp nó đang diễn ra. Thay vì buồn, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, chán nản, bỏ cuộc nói chừng, thì người có tu học đó, phải xem đó là chuyện rất bình thường. Hãy liên tưởng đến một số hình ảnh sau đây. Nhà cao 100 tầng thì gió cấp độ nó cũng tương đương. Thuyền mà to ra ngoài biển cả thì sóng dập gió dồi cũng tương đương. Ta làm việc thiện lớn chừng nào thì các nghịch cảnh đó, nó đón đầu, chọt gậy bánh xe, phá đám, cản trở cũng không kém phần. Là bởi vì bóng tối rất sợ sự ngự trị của ánh sáng. Và bóng tối đó là một vật ẩn núp dưới nhiều hình thức khác nhau, giống như là những tên du kích. Nó phải tấn công ánh sáng bất cứ lúc nào. Thì công việc của ánh sáng không phải là đi triệt tiêu bóng tối, vì làm như thế là mình trở thành đối lập với bóng tối. Chỉ cần bật công tắc, giữ ánh sáng thì bóng tối tự động hết. không cần phải có cái cuộc chiến gì, và do đó ta được tâm bình an. Như vậy cái việc mà phát tâm kiên cố và thấy rõ đó, nhân dẫn đến một quả đòi hỏi rất nhiều các thuận duyên, và sự phá đám của người khác bao gồm thiếu thiện chí, ganh tị hơn thua, hoặc là vượt là thuê mướn để phá hoại, hoặc là những người là căm thù chúng ta luôn luôn rình rập tạo các cơ hội và điều kiện để phá hoại một sự nghiệp tốt. Cho nên người tu học Phật không được quyền lơ đễnh và ngủ quên trên các hành động thiện. Về vấn đề này thì chúng tôi xin kể một câu chuyện có thật liên hệ đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Có thời gian Hòa Thượng nhập thất ở khu vực của Đà Lạt. Cái cảnh trí nó rất là đẹp, khí hậu nó hài hòa giống như mùa hè tại châu Âu này. Thì trước khi vào thất thì Hòa Thượng đã gieo trồng rất nhiều các cái hạt của một số loại bông đẹp và tưới nước đó, sau đó đinh ninh rằng là vài ngày sau hoa sẽ lên. Nửa tháng sau đó thì có thể là nó có cây tượng hình, một tháng sau có thể có bông rất là đẹp. Nhưng khi mà kết thúc cái thời gian nhập thất gần 3 tuần ra thì chẳng thấy một cây nào hết. Rồi Hòa Thượng mới dùng tay móc lên những cái chỗ mà mình gieo hạt xuống á, thì thấy nó sạch trơn là bởi vì mấy con chim đang hết trơn à. Rồi một số con gà đó là nó bươi đó, bươi nó lụm sạch sành xanh không còn cái gì hết. Cho nên đừng có hòng mà nghĩ là cứ gieo nhân là có kết quả. Đó là mình có kiến thức về nhân quả quá sơ sài, nếu không nói là lệch lạc. Chúng ta thử hình dung đi, khi con đường cao tốc được dựng lên tại thành phố Hồ Chí Minh đến cái vùng Tiền Giang, thì chúng ta với tư cách là người lái các phương tiện giao thông á, rút ngắn được một tiếng đồng hồ, và theo đó cũng rút ngắn được cái tiền xăng trong các chi tiêu. Nhưng mà những hộ nông dân á, dọc theo cái con đường cao tốc đó là kiện chính phủ trong thời gian qua, vì cái đèn điện được thắp sáng 10 giờ mỗi một ngày đó dọc theo con đường này đã làm cho lúa không thể nào trổ bông được. Và đó là cái điều mà Việt Nam mới biết thôi. Ở phương Tây này ta đâu có bị tình trạng lúa, ta chỉ có lúa mạch à. Và cái con đường đó, nó cách với cái bờ ruộng đó đôi lúc cũng phải là vài chục mét, cách khu dân cư cũng phải vài chục mét, cho cái độ an toàn như thế nó cao. Thậm chí khu nào dân cư ta phải tấn những tấm tường hoặc là gỗ hoặc bằng xi măng hoặc là bằng kiến để tránh cái độ ồn, tạo sự bình an. Còn Việt Nam thì không làm như thế. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm mới và làm cho các hộ nông dân ở gần tán già bại sản, vì không có hạt lúa nào, cây lúa vẫn rất là xanh nhưng mà không có bông, làm sao kết trái. Bây giờ ta thử phân tích, người nông dân đó có gieo hạt lúa, tức là có chánh nhân. Họ có những cái thuận duyên rất là cần thiết, đó là nước, phân, thuốc trừ sâu, rồi chăm sóc, rồi tính thời gian trong quá trình từ lúc gieo cho đến lúc mà họ hy vọng cho một mùa hái. Thuận duyên là gần như là đến 90%, nhưng họ chỉ có một cái nghịch duyên nhỏ, đó là ánh sáng đèn đường 10 giờ một ngày đi ngang qua cánh đồng của họ. Như vậy nghịch duyên một này mà nó phá đi 10 cái thuận duyên khác là điều mà chúng ta không thể xem thường. Đó là một chuyện nhỏ thôi. Thì tương tự đối với các việc làm lành của chúng ta, nhiều khi mình nỗ lực tập thể nha, phối hợp, nối kết, đầu tư, chuẩn bị, phòng hờ, cẩn trọng, đủ hết á, mà chỉ cần có một cái phá đám chỗ nào đó thôi là nó hư việc hết trơn, không phải là chuyện dễ. Do đó đó, phải có một cái tâm thật là kiên cố trong các thách đố của cuộc đời, trong những nghịch cảnh do những người thân của mình tạo ra, trong những sự thiếu hiểu biết và phá hoại của những người khác khuynh hướng, trong những cái trở ngại tác động của môi trường điều kiện hoàn cảnh, bao gồm phong tục tập quán tôn giáo và bối cảnh xã hội trong một giai đoạn lịch sử, đều có thể trở thành các nghịch cảnh trên đường tu và sự hướng về giác ngộ chúng ta. Công việc còn lại của người tu là khi trở ngại nó có mặt chỗ nào, tháo dỡ rồi tiếp tục đi. Chúng ta thử hình dung có ai mà cắt cớ để đi chửi mưa không? Mưa ở Việt Nam cái mùa này đó là một ngày nó 2-3 cơn mưa, chiều tối là mưa tầm tã, và mưa nó làm cản trở giao thông, nó làm ướt người bộ hành nếu không có áo mưa hay là cái dù che. Cái công việc của cái người đang đi đường là cứ phải dừng lại, nếu không có mưa tấp vào trong một cái lề đường nào đó tá túc chút xíu, còn có mưa thì mặc vào đi tiếp, chứ không ai đi ngồi chửi mưa. Tại sao mưa không biết điều, mưa đi phá rối tôi, vì động cơ nào mà mưa phá rối? Chỉ có người điên mới nghĩ thế thôi, đúng không? Nhưng mà đôi lúc trong thực tế chúng ta ứng xử giống như vậy đó mà không để ý. Chúng ta tức lắm khi mà biết người nào chơi mình, tức lắm, còn mà không biết thì mình là dễ bình an hơn. Công việc của người đi đường khi bị mưa là khoác chiếc áo mưa vào để cho mình khỏi bị thấm ướt, và khi đến chỗ nào hết mưa thì tháo mưa đó ra, vậy thôi. Đi chửi mưa làm gì, đấu với mưa làm gì? Mưa không phải là một đối thủ để đấu. Các nghịch cảnh không phải là một đối thủ của chúng ta, và con người tạo ra nghịch cảnh đó theo Đức Phật cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tham, sân, si và nghĩa nghiệp xấu là đối thủ chung, và chúng ta phải dấy một cuộc thánh chiến để chống lại bè lũ của tham sân si có trong mình và người khác. Cho nên phát cái tâm kiên cố để chúng ta có được cái bản lĩnh đứng vững kiên cố trước những lời thị phi và giao to búa lớn của những sự phá hoại trở ngại của cuộc đời, thì có được như thế thì chúng ta mới tu bền và thành công được. Phần thứ ba đó là cái phần cũng khá quan trọng, đó là mình nuôi dưỡng tâm từ bi, xin lỗi, nuôi dưỡng tâm bồ đề. Thì trong phần này nó cũng gồm có 4 phương diện như sau. Thứ nhất là khởi lòng đại bi. Đại bi là viết tắt của đại từ bi, mà từ bi thì có 2 phương diện. Thứ nhất á là nhổ lên nỗi khổ, và thứ hai đó là dâng hiến niềm vui. Ai đã từng làm cha làm mẹ với vai trò và trách nhiệm á, chúng ta mang niềm vui cho con của mình. Ai là người có thành công và quan tâm đến những người thân á, chúng ta cũng từng chia sẻ và góp phần tạo thành công cho người thân của mình. Chẳng hạn như là những người nào vượt biên trước qua bên đây thì mình mới định cư rồi bảo lãnh người thân mình qua để giúp cho họ bớt đi cái cảnh nghèo cùng của cái xã hội Việt Nam cách đây mấy chục năm. Cơm không ngủ năng, áo không đủ mặc, ăn cơm độn bò bò, mua muối phải đi xếp hàng, và nhiều cái trở ngại khác là không ra tiền mà chi tiêu thì nó quá lớn. Có nhiều cái gọi là không hợp lý như thế. Và do vậy đó thì cái việc mà ban niềm vui luôn luôn nó có. Cho nên là khi mà tiếp nhận một phương diện của từ bi á, thì hầu như chúng ta ít nhiều gì cũng làm được. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta điều chỉnh cái động cơ và cái mục đích của việc thể hiện tình thương thôi. Rất nhiều người thương đến độ đã chiều một người nào đó và làm cho người đó trở thành là công tử bột hay là công nương bột, rồi các cậu con trai, các cô con gái trở thành đó là hay là con công nghiệp. Xin lỗi, chứ tôi phải dùng cái từ đó, con công nghiệp, thế là không làm gì được hết. Giống như loại gà công nghiệp chứ để đẻ trứng rồi phục vụ thịt thôi, chứ nó không có làm trò trống gì được. Nó không phục vụ cho gái sáng như thay thế cho cái đồng hồ báo thức cho chủ nhân của nó. Nó chỉ làm công việc là ăn cho thật là khỏe, đẻ cho thật là sai, và thịt cho thật là béo hết. Do đó thương không đúng cách đó, đôi lúc ta làm cho người được thương bị hư bằng sự ý lại, thói quen dựa dẫm và tinh thần thiếu cái trách nhiệm đối với bản thân của mình. Do đó là theo Đức Phật đó, chúng ta phải thương đúng cách. Thương đúng cách là phải chỉ đúng hướng, dẫn đúng đường và dìu dắt và nâng đỡ mọi người nào đó để được đi. Tuần vừa rồi chúng tôi ở tại thành phố Barano, trong một buổi pháp thoại kết thúc đó thì có một gia đình tỷ phú người Tiệp Khắc đến và nhờ một thông dịch viên tâm sự với chúng tôi. Thì họ có kể một câu chuyện về cái việc giáo dục con của họ rất là hay. Ông là một người rất giàu và chơi rất thân với một số gia đình Việt Nam. Đến bây giờ tình thân thương đó vẫn còn đầm thắm. Thì đứa con của ông thì trên nguyên tắc về luật sẽ được thừa kế cái gia tài nếu sau này ông mất đi. Ông sở hữu đến vài chục triệu đô la, một số tiền đó không phải là lớn nhưng không phải là nhỏ, nó đủ sức để làm giàu vài ba chục người cho một gia đình. Nhưng mà khi con của ông có nhu cầu đi sang Anh để chuẩn bị cho một khóa học cử nhân đó, thì ông nói với nó như thế này: ba sẽ trích tiền của ba cho con nửa vé, và con phải làm trong cái mùa nghỉ hè này để có được nửa vé còn lại, và nếu con muốn ở 3 ngày để tìm hiểu các trường đó thì con phải làm thêm để có được cái chi tiêu đúng 3 ngày đó. Và theo ba, con phải đi bằng xe buýt từ Thiệp Cát mà đi sang Anh đó, nó phải mất gần đến 20 mấy giờ đồng hồ. Mặc dù xe buýt mới sang trọng nhưng mà ngủ trên xe đối với một người giàu của từ một gia đình giàu là một thách đố rất lớn. Và cậu con trai đó không còn cách nào khác là phải nhận 50% tiền giúp vốn của cha thôi. Không phải là ông già, ông keo, nhưng mà ông kể với chúng tôi rằng là ông đang huấn luyện đứa con mình cái khả năng tự lập. Vì trước đây ông tự lập bằng hai bàn tay trắng, với tư cách là một người đi làm thuê, rồi học nghề từ chủ của mình, biết tiện tặng trong làm ăn, không có tiêu xài hoang phí, và sống có đức, được nhiều người thương, cho nên nó có được sáng suốt đầu cư, rồi mượn vốn của nhà nước, cuối cùng trở thành là người thành công. Và ông cũng muốn là đứa con của ông nó trở thành công như thế. Mà nếu làm được như vậy đó, ngoài cái gia tài thừa kế từ ông đó, nó còn có thêm gia tài của chính nó nữa. Rất may là đứa con trong gia đình này đã hiểu được lòng của người cha, cho nên nó tiếp nhận 50% vốn và nó cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Đang khi đó nhiều gia đình con em Việt Nam á, mà nếu mà khá ăn cái là bay máy bay là xịn á, phải ngồi cái loại ghế hãng business thoải mái, chứ cực khổ chỉ bằng xe buýt. Nếu không trải qua sự khổ luyện, ta khó lòng có được những thành công. Gỡ con em mình lên Thiếu Lâm Tự, chịu đắm ăn xôi khổ luyện, khi xuống núi Thiếu Lâm thì đừng có sợ ai mà có thể ăn hiếp đó được đó. Làm cha làm mẹ mình sợ cái quá trình khổ luyện đó thì đứa con sẽ không thành công được. Đó là nghệ thuật của tình thương. Và cái giá trị mục đích của cái việc giáo dục này đó là thước đo để tình thương đó được chấp cánh và hạnh phúc đó được có mặt giữa cái người quan tâm thấy tình thương và người tiếp nhận cái tình thương đó. Vui gì thứ hai là nhổ lên nỗi khổ. Mà nhổ lên nỗi khổ thì chúng ta phải chỉ những bế tắc, những cái khó khăn, gút mắt, trở ngại, niềm đau của người mình thương là gì. Phần lớn chúng ta không dám đánh động thẳng tới những vấn đề này vì những lý do tế nhị, và nó đòi hỏi đến sự khôn ngoan, khéo léo, hiểu biết, cảm thông, tùy thời, tùy điểm, thì cái kết quả của cái mối quan tâm đó mới được xem là có. Chứ bằng không đó, mà làm lớn mớ người ta ghét mình đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ví dụ vợ nào mà có một ông chồng mà nghiện rượu và thuốc lá vứt bừa bãi, mà góp ý ông để bỏ hai cái tật đó không phải là chuyện dễ. Nên nhổ nỗi khổ của ông thì cũng phải là khéo léo, làm thế nào để ông hiểu bằng những cái tư vấn của bác sĩ, rồi mình đi tìm một cái người nào đó có cái quan hệ rất là thân mà ông nể trọng, chẳng hạn như người chú, người cha ruột, người anh có uy tín, hoặc là một cái người bạn tâm đầu ý hợp. Thì ngoài cái khéo léo của người vợ nhắc nhở đang lúc ông ho muốn chết luôn mình đợi thêm vài câu vô, ông sẽ phiền não liền. Chăm sóc cho ông khỏe lại, nói là giá mà anh mà khỏe mạnh như thế này nhờ không hút thuốc thì gia đình này sẽ được hạnh phúc lắm. Mình nói vui vẻ thôi. Trời ơi, ông hút thuốc gì ông hành hạ tôi, mốt ông chết rồi ráng mà chết, làm sao mà cứu độ người đó thoát khỏi cái nạn như thế được. Nếu mình góp ý xây dựng mà không thành công, phải nhờ người có uy tín hơn tác động khéo để cho người đó không tự ái. Và khi mà họ thấy ra được cái chiều sâu của người quan tâm mình, chỉ điểm sai thói hư tật xấu, thì đó ta sẽ bắt đầu cảm thấy hơi nhọt, hoặc là thấy nó có vẻ hổ thẹn, rai rứt chút xíu. Thì mình nêu quyết tâm cố gắng này, trước đây uống lần là 3 lít rượu đế nguyên chất, bây giờ còn 3 sỉ, từ 3 sỉ còn lại 1/3 sỉ, rồi từ một phần ba còn lại ba chung, thôi cho không muốn chút xíu cũng được, chứ đừng có gắt vô kiệu quá người ta bỏ không nổi. Thì từng bước từ từ kết quả rồi sẽ thành công. Như vậy là việc thể hiện cái lòng từ bi đó là một nhu cầu không thể thiếu. Mình tu học Phật mà không có cái sự quan tâm đối với người thân là coi như là thua rồi. Do đó phải tránh như tình trạng tu gắt khổ kiệu đến độ là mình không còn quan hệ gì đến về sống vợ chồng nữa, là không bận tâm gì cái công việc làm nữa. Thì những thành viên còn lại sẽ thấy trời, từ lúc má tôi thấy là như bà hơi manh manh, từ lúc má tôi thấy bà có vẻ như là không còn quan tâm đến tôi nữa. Thì đứa con đó nó sẽ hận Đức Phật, nó có mặc cảm với Đức Phật. Hoặc người chồng nó chờ bây giờ bà tu rồi thì bà không còn coi mình ra cái gì nữa hết, mà trước đây bà còn chăm sóc mình, lo lắng mình, hạnh phúc với mình, giờ lại bà biết không mình bà thôi. Cái tu đó là có vấn đề. Phải làm sao khi mình tu á thì mới quan tâm với người thân nó khắng khích hơn, đầu tư ít hơn mà có kết quả hạnh phúc nhiều hơn, làm cho cái người sống chung với mình á cảm thấy là hãnh diện, tự hào về sự đồng hành với mình. Đó là sự tu có kết quả. Cho nên khi là tại gia thì ta phải tu đúng vai trò tại gia, chứ đừng có mong giải thoát chi cho nó mệt. Vì tại gia là không thể giải thoát được. Tại gia là sống hạnh phúc, bình an với các phước báo, ta giàu sang hơn, tài sản hơn, để ta rộng lượng hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Còn ai mà không thỏa mãn với cái hạnh phúc trần đời của tại gia thì có thể phát nguyện đi xuất gia. Thì lúc đó ta đủ thời gian, công sức, rồi điều kiện để ta tu tập trọn vẹn. Còn đang khi là tại gia mà mình tu giống như là một sư cô hay là một ông thầy tu thì người còn lại sẽ khổ. Và do đó họ không muốn mình đi tu nữa, nghe nói mình đi tới chùa là sợ rồi. Phải hiểu và lưu tâm cái chuyện này thì cái việc thực hiện từ bi đối với người thân mới thành công. Còn là thầy tu mà mình tu lè phè giống như người tại gia là cũng chéo cả ngỗng, trước quốc à. Người tu là phải tu gắt khổ kiểu hơn. Vì công việc tu là để được giải thoát. Do đó đừng có lẫn lộn hai vai trò lẫn nhau thì cái kết quả đó mới được tốt. Điều thứ hai đó là thực tập hỷ xả. Hỷ là niềm vui với những cái thành công, nhan sắc, phước báo, danh thơm tiếng tốt, vai trò xã hội, ủng hộ xã hội và những cái thành tựu của một người đạo đó mà khi mình nghe biết đến. Sự ganh tị sẽ làm cho phước chúng ta bị giảm đi. Nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy trong tâm và hành hạ bản thân mình khi nghe thấy đến những cái gì thuộc về tốt của người khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tùy hỷ công đức, tức là vui theo cái phước báo và thành tựu của người khác. Nó khác với ăn ké. Ăn ké là mình ăn gian. Chẳng hạn như có một cái lễ cưới, mình ăn mặc sang trọng đến, bên gia đình gái ra tiếp đón, cái hỏi ở đâu, nó là tôi bên nhà trai. Khi người ta mời mình vô cái bàn rất là trịnh trọng, khi nhà trai lại mời cái này, tôi bên nhà gái, hai bên đều mời trịnh trọng hết. Ăn xong rồi đến cái phần gốc bao thơ của mình, giả bộ đi vô nhà vệ sinh chờ phát tiêu. Đó là ăn ké, ăn vui, ham vui theo người khác, thì cái đó là ăn gian. Còn cái tùy hỷ công đức đó là mình biết rất rõ rằng là nhờ những nỗ lực chân chính cho nên người ta có được những cái thành tựu như ý. Và thay vì mình ghét ganh, phiền não tăng, phước báo giảm, thì ta hãy lấy người đó làm một bài học. Và mình tán dương ngầm với trời, người đó hay quá, giỏi quá. Nhờ cái giỏi cái hay đó mà tôi có thêm được một cái kinh nghiệm mới. Và nhờ kinh nghiệm này tôi tin chắc rằng là tôi sẽ khắc phục được những cái yếu kém của tôi trong tương lai. Cho nên là chúng ta sẽ sẵn sàng mở lòng đón nhận các cái hay, cái tốt, cái tực và cái đẹp của người khác. Cho nên ta sống hạnh phúc và bình an. Còn người nào mà không thấy được như thế mà chỉ sống với những cái nỗi niềm ganh tị hơn thua thì nó khổ lắm. Rồi cái phương diện thứ hai của hỷ đó là vui nội tại. Mình phải vui với những cái việc tu học của mình, vui với việc làm lành của mình, vui với cái việc là mở mang tuệ giác, thì chúng ta mới có thể làm một việc tốt một cách lâu dài. Còn xả là một trạng thái rất cần thiết, không phải là buông trách nhiệm, thiếu quan tâm, bàng quan với nỗi khổ niềm đau của người, an phận thủ thường trước những nghịch cảnh. Mà xả đó là chúng ta giải phóng và xử lý khổ đau một cách có nghệ thuật. Khổ nó có, nó đeo mang mình đó, dựa vào cái cấu trúc tâm lý đó. Ví dụ như Việt Nam có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Ăn mày đổ ruột tại sao không khổ? Là bởi vì họ quen với cái khổ rồi, có thêm khổ lần nữa nó cũng chẳng nói chung gì. Người ta đã nhọc nhằn rồi, có thêm một lần nhọc nhằn nữa cũng chẳng có mất mát gì đâu. Còn cái người mà chưa từng chịu đựng những hoàn cảnh ngang trái như thế, nên khi mà gặp phải họ giống như là trời long đất lở, và cái sự cường điệu quá về cảm xúc làm cho nỗi đau nó giãn nở to vình giống như là một cái bong bóng ngày càng thổi to lên. Đến lúc nào đó nó bùm một cái là tiêu. Cái nỗi bùm đó được hiểu là gì? Tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Cụ tổng thống Nam Hàn khi báo chí tấn công ông tham nhũng, mà thực tế là vợ và con của ông nhận tham nhũng chứ phải ông. Ông cảm thấy là mình mất danh dự quá, và những cái nỗ lực cải cách xã hội Nam Hàn trong vòng 20 năm của ông như một người đi tiên phong và một người đổi mới đã làm cho ông cảm thấy là cái sự xúc phạm mất mát to lớn quá, cho nên ông đã viết một cái thơ là tuyệt mệnh, tắm rửa thật là sạch sẽ, rồi dẫn người hầu cận trợ lý đi cũng leo núi bình thường như mọi hôm. Sau đó nói là ông có việc chút xíu, cái ông ra một cái chỗ khác nhảy xuống tự tử chết. Và nhiều người khác cũng chuẩn bị cái chết rất là chu đáo, vì cái bế tắc quá lớn, không xử lý được nó, không xả được nó. Cho nên ta phải hình dung cái xả nỗi đau nó giống như là mình mở ống khói á, của một căn nhà. Nếu trong đó không còn khí oxy để thở, ta có thể chết ngạt thở như là một nạn nhân. Mà mở ống khói không được thì phải đập kiến của các cửa sổ, cửa cái để mình thoát ra, chứ ngồi mà thúc thủ như thế là thua rồi. Cho nên xả là một nghệ thuật xử lý nỗi đau trong những tình huống mà nếu không làm như thế đó, nỗi khổ đau nó sẽ gia tăng. Tuy nhiên phải xả một cách an toàn. Xả an toàn là sao? Không có trút đổ bằng sự chia sẻ với những người không có kinh nghiệm, hoặc là những người có thói quen đổ dầu vào lửa. Mình với người nào đó đang buồn giận với nhau, cái người bạn, người chị, người anh đứng về phía mình, mình nói nếu tôi là ông á nha, tôi giết nó chết rồi. Nếu tôi là bà á, tôi thuê người đi tạt axit, tôi mốt nó dám giỡn mặt với tôi không? Người ta đang khổ, đang bất hạnh mà sử dụng cái dễ làm thiệt lắm. Tại vì thấy có đồng minh mà. Do đó đó, phải chia sẻ với những người có kinh nghiệm xử lý khổ đau. Nếu không tìm ra một người nào đó trong mối quan hệ thân của mình, mình có thể nhờ các thầy, các sư cô thông qua các điện thoại đến chùa để nhờ tư vấn những cái chuyện thầm kín, những cái chuyện rất là tế nhị đó. Chứ đừng bắt chước theo cái tâm lý phương Tây. Người ta cho phép mình làm một cái hình nộm và tưởng tượng cái người mình ghét là cái hình nộm đó, đốt, dùng dao đâm, rồi dùng súng bắn, rồi tát mặt, tát tai, nhỏ nước miếng. Cái đó là cái trị liệu tâm lý phản cực, rất nguy hiểm. Lúc đó mình trút đổ được cơn giận, mình không có giết người kia thiệt, nhưng mà cái tâm lý giận và giết này nó vẫn còn nằm nguyên ở trong tâm. Mà cứ sau mỗi lần chúng ta nuôi dưỡng cái thói quen đó, nó sẽ lớn thêm một lần nữa. Và đến lúc nào đó chúng ta sẽ làm thật đấy. Cho nên ta phải trút đổ một cách an toàn. Vì trút đổ an toàn nghĩa là mình phải xem tôi không phải là một nạn nhân, và người kia không phải là một tác nhân. Trên thực tế là họ cố tình thật. Mình quán vô ngã, thân thể này không phải là tôi, cho nên nỗi đau trên thân này nó không ảnh hưởng đến cái tôi. Cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức về phương diện sinh học nó là tôi. Nhưng khi mà thực tập vô ngã về cảm xúc, nó không phải là tôi. Cho nên tất cả những cái nỗi đau trên tâm đó, nó không có chỗ để bám víu trên cái cơ thể này. Và ta ly tâm hóa nó khổ niềm đau ra khỏi thân và khỏi tâm, cho nên ta được bình an vô sự. Còn nếu mà mình không thực tập như thế đó, thì mình xả chỗ nào nó cũng dẫn đến cái phản ứng phụ ở chỗ đó hết. Cái phản ứng phụ đó nó thường xảy ra là gì? Giận cái chém thớt. Ví dụ như một người cha ở cái tuổi gần về hưu, hiệu quả lao động trong cái nơi mình làm việc nó bị kém hơn là những người đồng nghiệp trẻ có bằng cấp và kiến thức kinh nghiệm cao. Thì tự động khi mình mất cái việc mà trước đây mình rất yêu thích và có vai trò, Giờ thì cái sự mất mát nó làm cho mình cô đơn, buồn chán, bị đánh đố, và mình thấy rằng là gần như là mình không còn giá trị nữa. Cho nên á, người mà không có thực tập á, sẽ bắt đầu đổ cái đau đó lên trên vợ và con, về nhà quạt nộ rồi la rầy để chứng tỏ rằng là tôi là cái người quan trọng đây. Ở tại công xưởng hay chỗ làm ăn mà mình làm như thế là mình bị đuổi luôn, nó không được. Mà giờ về phải thể hiện với một cái góc độ khác. Cho nên là những người thân của nhau, ta phải thấy rõ những cái thay đổi nhỏ nhỏ đó, tìm hiểu các nguyên nhân để chúng ta thông cảm. Chứ bằng không nữa, hai bên mà là đụng độ với nhau là đổ nợ, mất hạnh phúc. Và do đó là cái bên á bị bất hạnh cũng phải tìm cách để xả an toàn, và cái bên đó là bị ảnh hưởng lây đó cũng phải tìm cách để giúp cho người xã an toàn, để cả hai cùng được hạnh phúc. Vì đó thực tập xã như vậy thì tâm mình mới được sáng suốt, sáng suốt rồi thì mới hướng đến bồ đề tâm được. Còn phiền não mà chất gắt thì làm sao mở bồ đề, mở ra tôi lại thấy khổ không, mở mắt là thấy khổ rồi, nhắm mắt cũng thấy khổ, mở mắt ra là thấy nợ, nhắm mắt cũng thấy nợ, mở ra là thấy đang hụt hạch trục đặt mới giao, làm sao tu cho nổi. Do đó là yếu tố về nuôi dưỡng bằng sự thực tập hỷ xả là không thể thiếu. Và cuối cùng đó là quá duyên vô ngại. Ta phải thấy rất rõ là nó có những cái giới hạn của lòng từ bi đối với người thân và đối với xã hội nói chung. Bởi vì đó là cái sự chủ quan của chúng ta. Đang khi chúng ta làm cái công việc nhổ nỗi khổ, mang niềm vui đó, người ta có chấp nhận hay không, nó là một chuyện khác. Và mình phải tôn trọng, nhất là luật ở phương Tây này, nó tôn trọng cái riêng tư, mà cái riêng tư là một cái tôi to tướng. Đụng vào cái riêng tư đó giống như là đụng vào những cái hạnh phúc của họ, họ sẽ thưa kỵ chúng ta. Cho nên khi không được yêu cầu thì hầu như là mình không được làm đối với cái văn hóa này. Và do đó làm đạo mình cũng phải hiểu bản chất về khác nhau văn hóa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa vật hữu phương Tây, để chúng ta làm một cách tốt hơn, và nó có cái tác dụng vô ngại trong các Phật sự hơn. Trong phương diện đó nên học theo lời Đức Phật dạy trong kinh: Như Lai có thể độ vô lượng chúng sinh nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Đó là chuyện rất là tất yếu và rất là thiết thực. Như Lai có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ một chúng sinh không có duyên. Không có duyên đây hiểu như là họ có một thành kiến quá lớn, rồi một cái bế tắc quá nhiều, rồi họ xem cái ý thức hệ chính trị của họ, tôn giáo của họ, lý tưởng của họ, kiến thức của họ, kinh nghiệm của họ là chân lý và cao hơn của Đức Phật, cho nên họ không có nhu cầu để tiếp nhận. Họ đẩy về vẫy tay chào với cái chân lý đến gõ cửa và phụng sự miễn phí. Cho nên ta phải chấp nhận những cái trở ngại chung, hoặc là cái sự ngu dốt, sân hận, tham ái của con người đã làm cho con người bị mờ hoặc, không có tiếp nhận được. Rồi cái việc ham vui, rồi thế này thế kia cũng làm cho người ta gần như là chối từ những cái cơ hội để được an vui hạnh phúc. Rồi sáng thì thượng tọa chủ trì có nói là gọi điện thoại cho một số Phật tử, có người nói thôi thầy ơi bữa nay nhà con đang kẹt, có người nói là bận lắm để chắc là dịp khác, rồi nói là tối nay con phải đi dạ hội thì đã đặt trước 1-2 tháng rồi, vân vân. Thì là những cái đó là gì? Không có duyên, mình cũng đành chịu thôi, chứ biết sao giờ. Cái đó là biết là cười quầy trừ. Lúc đó, không có duyên rồi ta còn phá mình á, thì lúc đó là gì? Nếu mình không biết thì gì? Ngậm ngùi mà quan hỷ. Nhưng giờ ta gọi là gì? Ngậm vào hòn làm ngọt. Còn người Phật giáo thì không có làm thế, mình phải hiểu là nhân duyên như thế dẫn đến kết quả như thế, nên mình phải quan hệ chấp nhận, vì có muốn khác hơn cũng không thay đổi được. Cho nên đó là một thái độ chấp nhận rất lạc quan và tích cực. Thì điều thứ ba, Như Lai có thể độ nhiều chúng sinh nhưng không thể độ một người mà quả xấu của người đó đã đến lúc chín mùi. Thì nghiệp xấu hành đến lúc mà xử tử thì phải xử tử thôi. Cái người tù nhân mà bị xử tử không thể mặc cả: cho tôi được phép về thăm vợ con lần cuối, cho tôi về thăm quê hương lần cuối, cho tôi được đi du lịch chỗ này lần cuối. Không có chuyện đó. Phải ra pháp trường đúng giờ, 3 giờ khuya là phải thức dậy, bịt mắt lại rồi đi, nghe cái tiếng cầm cộp cầm cộp cầm cộp là nỗi sợ hãi về cái chết nó diễn ra một cách là kinh hoàng, rồi chỉ cần nghe bùm một cái ngã ra trở thành là một thế giới khác. Do đó phải thấy rõ được những cái giới hạn như vừa điêu để chúng ta không có ỷ lại và cũng không có cường điệu quá tất cả những cái thiện chí của mình. Và chúng ta phải hiểu rõ căn đến của chúng sinh để độ. Một người mà chuẩn bị gần chết đâu có thể đơn giản mà lại tụng thời kinh như người đó sống lại. Sơ gan cổ trướng giai đoạn cuối là phải chết thôi, tai biến mạch máu não là phải tiêu thôi, các loại chứng bệnh ung thư là phải vẫy tay chào với cuộc đời thôi. Cho nên chữa bệnh tốt hơn, xin lỗi, phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Do đó phải đến với Phật pháp ngay khi mình còn khỏe, cho đến lúc mà mình bệnh tật hấp hối với biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nghiệp đeo mang rồi, thì cái việc mà cứu như thế là cái cơ hội thành công rất hiếm. Phải tu tập hàng ngày như thế này, đến mỗi tháng là bận gì bận phải dành thời gian chạy về chùa Đại Bi Tâm, dù phải tốn 2-3 tiếng đồng hồ đường cũng phải đi. Thì đến lúc mà những nguy cấp thì ta khỏi phải sợ, khỏi phải cầu cứu đâu hết. Cái phước lực của mình, cái sự tu tập của mình nó tự giúp mình vượt qua, và phước trở thành vệ sĩ hộ pháp sống của chúng ta trong cuộc đời. Rồi không gieo phúc gì hết mà cứ cầu nguyện là rơi vào tiêu vọng, vì Đức Phật đã liệt vào cầu bất đắc khổ rồi. Phải lưu tâm việc đó. Cho nên ta quá duy vô ngại, nghĩa là đừng mang nỗi đau của người thân vào trong mình. Ta có trách nhiệm thể hiện tình thương, mới quan tâm, sự lo lắng, rồi trình tự thứ lớp cần phải làm. Nhưng mà nếu họ không theo thì thôi, cũng phải đành chịu thôi. Đừng có liên lụy cái nỗi khổ đó. Bây giờ mình thử hình dung một người thân bị cục cái giò do đạp phải một cái mìn cốc, hay là xe cán hư hai đôi chân. Thương người đó, có ai gọi là thích rằng là giờ tôi sẽ lấy hai đôi chân của tôi thế vô, thì dĩ nhiên cũng có nhiều người dám làm như thế thật. Nhưng mà có làm được không? Không. Vì cái cấu trúc và ADN của mỗi người khác, và không thể sai lẫn nhau được. Ngoài một số chi phần trong cơ thể ta có thể hiến tặng được, còn cái tai chân không thể làm được việc đó. Cho nên cha mẹ thường ưa mang nỗi đau của con của mình, rồi người thân mình mang nỗi đau của người còn lại. Còn đạo Phật dạy không, ta thể hiện trách nhiệm, lòng từ, lòng bi, quan tâm, lo lắng, hướng dẫn, phụng sự, giúp đỡ, nhưng ta không phải khổ theo cái khổ của người đó. Thì mỗi người nó có cái nghiệp riêng, ngoài cái nghiệp chung ở trong một gia đình, họ tộc, cộng đồng, quốc gia hay là một liên minh. Thấy rõ được như vậy, ta không bị đắm lụy trong nỗi quan tâm chăm sóc người khác. Đó là quá duyên vô ngại. Bây giờ con mất ngủ rồi mình cũng không thèm ngủ luôn. Nó chưa chết mình đã chết trước rồi, vì mình già hơn. Thì vì làm sao mình đổ nó được. Cho nên đó, lúc nào nó mất ngủ kệ nó, cứ dạy cho nó cách ngủ buông xả, không còn nỗi lo, không sợ hãi, không phải suy nghĩ nhiều, không ức chế tâm lý. Rồi ăn các loại thực phẩm hỗ trợ an thần ở trong các loại thảo mộc thực vật, rồi tập thể dục thể thao, quán tưởng mình như là một khúc cây, quán tưởng bóng tối chiều, rồi quán tưởng mình như là một cái thi thể đã chết, quán tưởng mình được bình an và đang ngủ. Thì tất cả những quán tưởng đó hỗ trợ một phần rất tích cực cho việc ngủ được tốt. Nhiều lúc chúng ta không thể vì thương cái người chồng mất ngủ rồi mình cũng thức theo. Ông thức 100 đêm mình cũng thức 100 đêm. Còn ông mất ngủ từ lâu thì ông tự làm quen, ông chết mình mà làm 100 đêm như thế là tiêu. Cho nên là phải tập khôn ngoan để quá duyên được vô ngại. Trong thuận cảnh ta làm gọi là tối đa cho việc quá độ, trong nghịch cảnh chúng ta cũng không có dừng cái công việc quá độ, phải làm tất tần tật. Cái thuận thì làm theo thuận, mà cái nghịch thì làm theo nghịch. Cho chúng ta 30% để làm, ta làm đúng 30%. Còn cái không gian tự do đó rộng ra 100% thì ta làm maximum, chứ không chờ đủ điều kiện mới làm. Vì chờ đủ điều kiện ta sẽ đánh mất cơ hội và không có cơ hội để làm. Nhất là làm phúc, làm tu tập, làm tâm linh, làm giải thoát và làm pháp vô đề tâm. Nói tóm lại đó, Cái việc nuôi dưỡng bồ đề tâm nó phải bắt đầu bằng cái nhận thức đúng về tầm quan trọng của tuệ giác, để thực hiện những cái hỗ trợ, nhờ đó mà tuệ giác đó nó được nuôi dưỡng. Thứ hai đó, chúng ta phải giải quyết một số vấn nạn của tâm lý, cảm xúc, rồi phát một số cái nhận thức quan tâm về phương diện tâm lý, để chúng ta nuôi nấng nó, bảo bọc nó, che chở nó. Rồi cuối cùng chúng ta phải có những cái ứng dụng nuôi dưỡng rất là cụ thể, thì chúng ta mới có thể thành công được mọi sự nghiệp. Và do đó con đường tu tập đến giác ngộ giải thoát đó mới đạt được như ý nguyện. Đó là cái quy định về văn hóa. Trong phương nội văn hóa đó thì ta thích dùng cái con số đó, và do vậy con số đó được hiểu bằng những nội dung như vừa nêu. Chúng ta không thể hỏi là tại sao không thế này, tại sao phải thế kia. Đó là vì đó là sự lựa chọn của văn hóa. Cũng giống như tại Việt Nam á, thì cái mặc định văn hóa của động tác gật đầu được hiểu là đồng ý, đang khi đó trong bối cảnh dân quốc Ấn Độ đó, lắc đầu lắc càng nhiều càng nhanh đó, được xem là đồng ý. Mà nếu như mình lấy cái dân quốc Việt Nam làm quy chiếu đó, thì khi mình hỏi một việc gì đó, yêu cầu một cái công việc cụ thể nào đó đối với người Ấn Độ mà họ lắc đầu như thế, thì chúng ta sẽ dẫn đến sự ngộ nhận rằng điều chúng ta mong mỏi bị phủ định hay là từ chối, mà đang khi đó là họ đang rất là hoan hỷ, hài lòng, đồng tình với chúng ta. Bây giờ mình hỏi tại sao không chịu gật đầu giống như tôi mà lại đi lắc đầu. Vậy đó, cái tôi văn hóa là một trở ngại, và mình lấy cái tiêu điểm của mình đó, như một hệ quy chiếu để mình mong mỏi người này phải thế kia, người kia phải thế nọ đó, nó trở thành là một cái lối sống lý tưởng hóa. Và thường trong cái quan hệ gia đình á, mà ai mà sống theo cái tiêu chí lý tưởng như thế thì thường làm khổ cho mình và làm phiền toái cho người. Ví dụ như có người mong thế này: nếu đã là vợ tôi thì cô ấy phải có những cái đặc điểm A, B, C về ngoại hình, về nhan sắc, về tính tình, về nghề nghiệp, rồi về sự chu đáo trong gia đình, thì sự khôn ngoan ở trong họ tộc, đưa hàng loạt, hàng tá, hàng chuỗi các cái tiêu chuẩn như thế thì cũng có vậy, nhưng mà có trong giấc mơ thôi, chứ không thể có trong thực tế được. Rồi là những cô nào mà sống lý tưởng của nó là anh ấy là chồng tôi, anh ấy phải hiểu tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi không được thế nọ, và con của tôi phải thế này chứ đâu phải nó là bố tôi đâu mà nó đòi hỏi, thì sống như thế là khổ lắm. Đó là mình tạo ra một cái hệ quy chiếu và mình lý tưởng hóa trong các mối quan hệ bằng những cái tiêu chí ABC, thì người nào mà sống nhiều với cái quan niệm đó thì lại càng khổ cho mình nhiều chừng ấy. Vấn đề còn lại là chúng ta phải tập làm quen và thích ứng với, biết là mỗi người có cái nghiệp riêng, cho nên họ có những cái cá tính riêng, thể hiện lối sống riêng, và mình tôn trọng để đừng có tạo cơ hội hoặc vô tình dẫn đến những sự va chạm về văn hóa cá nhân. Rộng hơn là văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng, văn hóa xã hội, văn hóa liên quốc gia và văn hóa liên hành tinh, nếu sau này ta có thể giao lưu được với con người ngoài hành tinh thông qua các đĩa ba không xác định. Thì nói tóm lại đó, thì con số biểu tượng cho số nhiều trong kinh điển Đại Thừa là 84.000, đang khi trong kinh Tạng Pali đó là số 500. Rồi một số kinh khác bao gồm cả Đại Thừa và Bali đó là hằng hà sa số, là nhiều như số các sông Hằng. Và có những cái thì ngài không dùng ba hình ảnh vừa nêu mà nói là rất nhiều, rất là đông vậy thôi. Và trong các kinh thì lại có con số khác nữa, 1250 vị tỳ kheo. Thực ra đó phải là con số cố định. 6 tháng đầu đó, Đức Phật đã độ được 1250 vị tỳ kheo rồi. Từ đó đến ngày giác ngộ giải thoát là ngày độ không biết bao nhiêu chục ngàn các vị tăng ni. Nhưng mà kinh khi mà viết lại thì cứ viết một cách mặc định là tùy tùng theo Đức Phật, hay là bữa đó tại không gian yên tĩnh có 1250 vị tỳ kheo có mặt. Thì ta phải hiểu rằng là có rất đông, rất nhiều các vị tu sĩ cùng ngồi để lắng nghe lời Phật dạy, chứ không phải là con số thật. Có thể là nhiều hơn, nhưng cũng có thể là ít hơn, nhưng phần lớn đó là nhiều hơn. Xin đi câu hỏi khác. Cộng hưởng thì có, hưởng trực tiếp thì không. Vì nhân quả là một cái nguyên lý rất là công bằng. Ta thử liên tưởng đến sự kiện khi cô và một số bạn đồng tu có mặt ngày hôm nay tại chùa Đại Bi Tâm. Và hôm trưa đó thì chúng ta ăn những cái món ăn do chùa làm, và một số bạn đồng tu đến tặng biếu. Khi mình cảm thấy cái món nào ngon quá, mình muốn hồi hướng cho người bạn của mình, người con của mình, người thân của mình ở nhà, thì người đó có nhận được không? Không. Nghe nói cái món ngon đó chỉ chảy nước miếng thèm hết, làm sao no được. Vì mình ăn, người kia không thể no. Còn muốn được thì phải mang cái phần đó về như một cái lọc của chùa và yêu cầu người đó ăn thì người đó có thể ăn được. Thì cái việc hồi hướng công đức đó, trước nhất nó là thể hiện sự quan tâm của chúng ta cho một người thân. Vậy cái quan tâm đó muốn có kết quả thật sự đó thì phải thể hiện bằng hành động rất cụ thể. Tuy nhiên nó có những trường hợp việc làm hưởng trực tiếp có thể diễn ra như sau. Ví dụ người thân của chúng ta thường thích đi chùa, nhưng mà vì lý do đau nhức, do đó là không di chuyển được, và biết ngày hôm nay là có khóa tu, cho nên là gửi gắm người còn lại là bữa nay đến dâng dùm cái bó hoa này lên bàn Phật, rồi cúng số tiền này cho thượng tọa để trả nợ ở chùa, hoặc là góp phần cho một hoạt động từ thiện nào đó. Thì mặc dù mình không trực tiếp làm, nhưng cái nguyện vọng mình như thế và người khác cũng theo nguyện vọng đó mà làm các việc thật này, thì cái đó sẽ hưởng trọn phần công đức. Do đó hồi hướng công đức là thể hiện sự quan tâm và lòng từ bi, và cái cộng hưởng chỉ là 1/7 nói theo kinh Địa Tạng. Còn người trực tiếp làm sẽ hưởng 6/7 nếu ta mặc định và hiểu con số 7 là số trọn vẹn, 10/10 tức là số đầy đủ nhất á. Bây giờ họ chỉ được 1/7 như thế thôi. Vì nếu không có cái người thân làm những việc này thì người đó sẽ đâu có được hưởng lấy. Cũng giống như giờ trong phòng này mà nếu có ai đó mà sức dầu thơm thoang thoảng, những người còn lại không có sức dầu thơm, mình cũng nghe cái mùi thơm đó, đó là mình hưởng lây đó, ảnh hưởng lây lan giữa người này với người kia là có thật, giờ trực tiếp thì lại không. Cho nên sau khi học cái phương pháp hồi hướng công đức, thể hiện sự quan tâm bằng ý tưởng, thì người tu học Phật phải đi theo một bước thứ hai là thể hiện hành vi từ bi cụ thể. Nếu chỉ dừng lại ở hồi hướng mà không có từ bi cụ thể thì người kia cũng hưởng một phần rất nhỏ, rất ít. Tương tự, đối với những cái khóa lễ cầu an cho một bệnh nhân, tốt nhất là lễ nên được diễn ra mà người bệnh có thể được giữ phần trực tiếp để họ có thể nghe, cảm nhận sự hướng dẫn và liên tưởng đến cái nguồn năng lượng từ bi của Tam Bảo đang gia hộ đấy. Thì cái việc mà tiếp nhận đó sẽ làm cho họ tăng trưởng được cái kháng thể tích cực, và do đó nó làm cho họ vượt qua được những nỗi đau về cảm xúc và khắc phục được một phần nào đó bệnh trạng trên thân. Còn nếu như chúng ta làm một cách gián tiếp, do vì mình thương, mình ghi tên cầu an cho chùa A, chùa B, chùa C, hướng về để cầu tụng, còn bản thân của người bệnh đó chẳng hề biết gì hết, thì có hồi hướng về đi nữa thì cũng không có tác dụng cả. Vì tác dụng ở đây là tác dụng tâm lý. Từ cái tâm lý nó có ảnh hưởng tích cực trên thân, và từ thân nó mới vượt qua được những cái khổ về cảm xúc. Do đó phải hiểu cái giới hạn của hồi hướng, và phải thay thế nó bằng những hành động từ bi lệ lạc trực tiếp cho người chúng ta quan tâm, thì cái người đang cần và cái người được quan tâm đều được lệ lạc giống như nhau. Xin đi câu hỏi khác.
Thứ nhất là con có đứa con tôi sinh ở đây thì nó không có những tập quán mà nó có tính nhiều. Nếu mà con đọc chú con mà hướng cho con cho cha mà đang ở xa không có đi chùa có những tập quán
đó mới chỉ là sự quan tâm thôi. Lệ lạc trong tình huống này là không trực tiếp, nếu không nói là hầu như không có gì cả. Ví dụ như các đứa con mà nó không đi đến chùa, làm sao nó cảm nhận được giá trị lời Phật dạy để ứng dụng trong đời sống thực tiễn? Vậy đó mình thay vì chỉ hồi hướng thì ta nên tạo điều kiện dành thời gian hướng dẫn cho con. Sống trong bối cảnh của một quốc gia khác và con cái được sinh ra như thế hệ thứ hai đó, thì ta phải chấp nhận một cái thực tại. Đất nước này đó, con em chúng ta trở thành là đất nước gốc. Còn quê hương Việt Nam thuộc là đất nước thứ hai. Nó ngược lại cái ngôi vị so với bản thân chúng ta là những người sinh ở Việt Nam và định cư ở một nước khác. Và do đó đó, cái phong tục tập quán lối sống của nước Thụy Điển nói chung và của phương Tây nói riêng là hầu như nó ảnh hưởng nhiều đến con em, bởi vì từ lúc nó cấp sách học mẫu giáo ở trường nó đã tiếp xúc với ngôn ngữ, thông qua đó nó trải nghiệm cái văn hóa và lối sống với những cái quy định của luật pháp và dân sự ở trong xã hội, cho nên nó gần như là nó tiếp thu 3/4 thời gian về dân hóa của Thụy Điển, đang khi tại nhà nó đã gặp cha mẹ chỉ có được vài ba giờ, chưa được 1/4, thậm chí nó chỉ là một phần rất nhỏ trong 1/4 đó, thì dần dần cái định dân hóa gốc sẽ bị mất. Do đó làm cha và mẹ ta phải thấy rất rõ, không có môi trường nào duy trì dân hóa dân tộc và ngôn ngữ tốt nhất là bằng chính gia đình của mình. Cho nên cha mẹ phải cắt cớ ở chỗ đó, khi có mặt ở nhà là không nói tiếng Thụy Điển với con. Con mình nó nói tiếng Thụy Điển mình cứ giả vờ không nghe không hiểu, mặc dù mình rất giỏi, mình viết được, dịch thuật được, nhưng mình vẫn giả vờ như thế để buộc con em mình phải tập tành nói bằng tiếng Việt. Và do vậy con em chúng ta sẽ biết rành rẽ cả hai ngôn ngữ, vì con nít đó, nó rất là giỏi và nhạy về ngôn ngữ. Còn nếu mình không có cái quy định nghiêm túc đó đó, thì ngoài cái việc mà chị em nó, anh em nó nói nhau bằng tiếng Thụy Điển rồi, đối với chúng ta cũng nói luôn, thì sau thời gian là nó mất gốc. Mà mất gốc rồi đó, cái văn hóa mà mình tiếp nhận bao gồm là văn hóa tâm linh của Phật giáo, thì cái văn hóa của dân tộc đó nó trở thành một cái gì đó rất xa lạ với con em. Cho nên ta không thể nào thu hút, hướng dẫn con em nên nghe theo mình được. Cho nên giữ ngôn ngữ, duy trì văn hóa không chỉ đơn thuần là vấn đề thể hiện cái mối quan tâm của chúng ta đối với những giá trị mà mình cần muốn chúng có, mà mặt khác nó còn góp phần gây tạo hạnh phúc gia đình. Cái văn hóa phương Tây là một văn hóa tự chủ, một văn hóa cái tôi, văn hóa của sự riêng tư, văn hóa được quyền luật pháp bảo hộ, không ai xâm phạm sự riêng tư đó. Mà nếu mà mình không có phá vỡ những cái mối quan hệ đó ngay từ nhỏ với cái mối quan tâm chăm sóc lo lắng dìu dắt, thì sau này khi lớn lên thì thôi như con em mình nó điên hướng, mình điên nẻo. Và tại trường nó được học văn hóa Thiên Chúa Giáo, nó đọc Kinh Thánh, rồi nó đọc tất cả những tác phẩm khác, và cuối cùng nó thấy mình là một xa lạ, văn hóa gốc của mình cũng là một xa lạ, và cuối cùng là quan hệ cha mẹ con cái không hạnh phúc được. Cho nên phải khích lệ dẫn dắt con. Ở tại chùa Đại Bi Tâm đã được 4 hôm, như thế có một gia đình gửi đứa con gái 13 tuổi vào chùa mỗi khi mà là họ có được điều kiện. Thì cô bé nó nói tiếng Việt rất là sỏi, vào chùa nó nói tiếng Việt không, rồi nó nói với cha mẹ bằng tiếng Việt không, cho nên đó là cái cách mà tự động cái hạt giống Phật nó được gieo dắt vào, rồi cái văn hóa Việt Nam nó được nhớ đến qua cái ăn, cái nói, cái chào hỏi, cái giao lưu, cái tiếp xúc, cái sinh hoạt. Thì tự động khi mà nó nhập vào trong tâm từ thở nhỏ thì sau này nó không tẩy não được, nó sẽ trở thành là cái gốc rễ chung. Thì ta phải cố gắng dắt con em mình đến chùa, cho nó làm vui với nhau, rồi xin phép thầy chủ trì mở một cái lớp Việt ngữ. Thì một số anh chị ráng hy sinh dành thời gian để dạy cho các cháu, mà dạy như thế tức là mình tạo những hạnh phúc cho con em mình chứ không ai khác. Như vậy là trong cái ngày mình đến chùa đó, mình thì được hưởng giá trị tâm linh, con em thì học được một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của mình mà. Và một người biết được hai ngôn ngữ thì phải hiểu là có giá trị bằng hai người. Do đó đừng đánh mất cơ hội để cho con em chúng ta biết được hai ngôn ngữ. Và có được như thế đó, thay vì mình chỉ thể hiện sự quan tâm, thì ta dẫn dắt con em mình vào đạo từ thời nhỏ, thì lúc đó chúng ta khỏi phải lo lắng nữa. Cái gì mình muốn là nó có thể hiểu được, và đó nó cùng chia sẻ cái mối quan tâm của chúng ta. Được như thế thì cha mẹ lẫn con cái đưa được lệ lạc. Còn chỉ dừng lại ở cái mối quan tâm thì trước sau gì chúng ta phải đối diện trước thực tại là nó cảm thấy cái lời dạy của cha mẹ và văn hóa của cha mẹ là cái gì rất xa lạ, và nó kháng cự lại cái văn hóa đó. Đang khi nó thấy cái văn hóa tại của quốc gia này là của chính nó, và nước này là nước của nó, cho nên nó có thể là không có cự cãi với mình vì lịch sự, nhưng nó sẽ không lắng nghe. Cho nên cha mẹ nào muốn được hạnh phúc thì hãy quan tâm cái ngôn ngữ và văn hóa thể hiện qua ngôn ngữ tại nhà, để cho cái thói quen nó được lớn mạnh, và theo năm tháng chắc chắn là chúng ta sẽ giữ được con em và giúp cho con em được hạnh phúc.
Nếu mà cha mẹ làm phước mình làm, rồi cái phước là nó không bù đắp được cho các con sau này.
Như đã nói rồi, tức là hưởng trực tiếp thì không, mà gián tiếp thì được. Cho nên thay vì á là mình hồi hướng cái phước cho con, thì ta phải tập tành con làm phước. Ví dụ như cô mỗi một tháng á, cô phát tâm đóng góp cho chùa Đại Bi Tâm là 1.000 tiền thủy điển chẳng hạn. Bây giờ mình tới gặp trực tiếp cho thừa trụ trì đưa thì quá dễ rồi, ta không làm thế. Ta dẫn đứa con theo, tháng này thì dẫn cô gái, tháng sau thì dẫn cậu bé. Và tế thì ta có nói cho đứa con đưa nó 1.000 và kêu nó chấp hai tay hoặc là khoanh tay lại, đưa nó con xin cúng chùa, thầy hoan hỷ nhận cho con. Thì từ nhỏ mà nó có thói quen nó cầm đồng tiền mà nó tặng biếu, thì sau này bàn tay này sẽ không đi làm cái việc mà giật dọc, lừa đảo, mánh khóe, phi pháp. Từ nhỏ chúng ta đã gieo được cái cơ hội cho nó được có cái phúc tạo phước rồi. Và trong tình huống này ta được phước gấp đôi. Thứ nhất là bản thân mình phát tâm cúng. Thứ hai đó, mình đang gọi là giáo dục cho đứa con của mình cái nghệ thuật để mà gieo cái văn hóa cúng dường để làm lành. Thì như đó là ta sẽ có được một đứa con ngoan trong tương lai. Và bây giờ mình chỉ đi tự làm rồi mình không có hướng dẫn nó làm gì hết thì nó không thể nào hưởng được. Quy luật nhân quả nó là thế. Có làm thì có hưởng, không làm thì không hưởng. Còn hưởng hưởng ké là hưởng rất ít. Cho nên thay vì ta cho nó hưởng ké thì dẫn nó trực tiếp ở đây để hưởng trực tiếp thì tốt hơn.
Thưa thầy, con xin thầy có thể giải thích cho em về cái tu tại gia đó. Thầy có thể nói là cái lợi ích của tu tại gia và cái bất lợi của tu tại gia, và là thế nào có thể đạt được giải thoát nếu mà do sự tu tại gia không?
Thứ nhất phải xác định là không có cái bất lợi trong việc tu tại gia nếu ta tu đúng cách. Còn tu sai cách thì xuất gia thì tại gia gì nó cũng không có kết quả. Là phương pháp tu tại gia nó bao gồm như sau. Một là tiếp nhận ba ngôi tâm linh, tức là nhận Phật, nhận chánh pháp của Phật, nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy. và đồng lúc đó ta giữ năm điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa đảo, không sử dụng các độc tố để ta được hạnh phúc. Đây là điều kiện không thể thiếu. Thứ hai đó, thực tập hàng ngày đó, nó liên hệ đến một cái gốc tâm linh, cụ thể nó là một bàn thờ. Thì người Phật tử tại gia trong nhà nên có duy nhất hai bàn thờ thôi. Bàn thờ thứ nhất là bàn thờ Phật, gồm có thể nhiều Phật hay là ít Phật tùy theo cái không gian thờ, rồi cái bàn thờ của chúng ta và sở thích. Rồi bàn thờ thứ hai là bàn thờ ông bà cha mẹ. Nếu có vợ có chồng á, mà cha mẹ quá giảng, của hai bên ta cũng phải thờ ngang nhau, chứ đừng có theo Nho giáo vợ không được thờ cha mẹ của mình ở trong gia đình của chồng. Đó là rất là bất công và rất là vô lý. Ngoài hai bàn thờ này ra, người tu học Phật giáo tại gia đúng nghĩa không thờ mẹ sanh, mẹ độ, cửu thiên quyền nữ, thượng đế, thần tài, thổ địa, ông táo, bất cứ một vị thần nào khác, bao gồm là quan thánh đế quân, tức là ông quan công đấy, bởi vì đó là mê tín. Mà thờ quan công là bán nước, bởi vì quan công là Trung Quốc mà, và Trung Quốc là xâm lăng Việt Nam mình không biết bao nhiêu lần, ha. Cho nên mình không có lý do gì mà đi thờ một ông tướng của Trung Quốc. Ta phải thờ tướng Trần Hưng Đạo, một người Phật tử thường thành, một nhân vật lịch sử có công hiển hách, mấy lần chiến thắng giặc Nguyên Mông. Nếu mình muốn có cái tâm cương trực, trung quân, ái quốc, một người nam bản lĩnh, có trách nhiệm, thì thờ Thánh Trần Hưng Đạo là rất tốt. Cái đó nó không thuộc về tín ngưỡng, mà nó thuộc về cái tinh thần yêu nước và cái tính trượng phu. Nói tóm lại đó là trong nhà thì chúng ta không nên thờ quá nhiều, bởi vì không, các vị thần là không có thật, thượng đế là không có thật, và do đó mình thờ Phật để học hỏi đức tính của Ngài để được giác ngộ giải thoát.